Nhưng mà sự thật cái qua đó nó có làm quấy rối gì đâu. Chính mình đã xen vào trong đó, sanh tâm xen vào trong đó, rồi thành ra nó sanh chuyện thôi. Chứ sự thật cái qua đó thì nó vẫn là cái qua thôi. Nó không có nói là đẹp, không có nói là xấu, cũng không có nói nó là thật là giả gì hết. Không? Nó chỉ là nó thôi. Nhưng mà mình xen cái gọi là cái niệm của mình vào trong đó đó, tức xen cái tôi của mình vào trong đó thì nó thành ra có đẹp có xấu, có thật có giả, rồi có nhiều khi có của tôi có của anh nữa, như vậy cho nên rồi nó thành ra gọi là bóp méo sự thật. Cho nên ngày quý xăm là ngày đó đáng tiếc một đóa hoa, nó hết còn là nó rồi, nó hết còn như nó là nó, thấy không? Cho nên đáng tiếc là như vậy đó. Thì ở đây cũng vậy, mình thấy rõ người đó thì mới thấy rõ muôn pháp, nó vốn là không có lỗi, mà lỗi tại mình sanh tâm xen vào. Ngồi xét thuộc như vậy đó thì sẽ thấy được cái lẽ thật. Mộng quyển không qua, uổng nhọc nắm bắt, tâm nếu chẳng khác thì muôn pháp cũng như. Thì rõ ràng đã chẳng từ bên ngoài được thì còn câu nể cái gì? Giống như con dê cứ lượm bừa vật gì cũng đưa vào miệng làm gì? Lão Tăng thấy Hòa Thượng Dược Sơn nói có người hỏi đến chỉ bảo y ngậm lấy miệng chó, Lão Tăng cũng nói ngậm lấy miệng chó. Chấp giữ ta là nhơ, chẳng chấp giữ ta là sạch, giống hệt con chó săn cứ muốn có được vật để ăn. Phật pháp nhằm để chỗ nào? Ngàn người muôn người chọn là kẻ tìm Phật, tìm một kẻ đạo nhân cũng không có. Đây là ngài nói nghĩa là nó mạnh, thấy không? Nghĩa là tất nó vốn không từ bên ngoài mà được, mà mình cứ tìm, mình cứ câu nệ cái bên ngoài làm gì? Tức là mình cứ lo tìm hiểu, bám vào những cái bên ngoài đó để hiểu. Cho nên đây ngài mới dẫn giống như con dê, tức là con dê là nó đụng gì là cũng liếm hết, đụng gì cũng đưa vào trong miệng hết á, thì cũng giống như mình đụng gì là cũng thu vào hết để hiểu, đụng gì cũng bám vào, cũng thu vào để hiểu, để chứa, thấy không? Thì ngài dẫn ngài Dược Sơn, Sơn bảo có ai đến hỏi thì sao? Đến hỏi bảo ngậm lấy miệng chó. Tức là cái bệnh của cái người là cái bệnh chung của cái thức tình, mà cái thức tình là luôn luôn là muốn chụp để hiểu, cho nên có gì là cũng muốn để hiểu, dồn vào cái đầu càng nhiều càng tốt. Đó, cho nên đây thì ngài bảo cái đó là cũng là cái lượm giống như con dê là lượm vật này vật kia cho vào vậy thôi, chứ rốt cuộc chỉ là cái gì? Nếu nói như ngài Hoàng Bá thì đó là cái gì? Nói như ngài Hoàng Bá thì đó rốt cuộc cũng là nhai cái bả hàm, phải không? Đó là cái bả hàm, cái sắc mía của cái văn tự thôi. Còn cái thật thì nó đâu nằm ở trong đó. Cho nên phải biết được, phải thấy rõ cái gì là Phật pháp, gọi là cái gì là Phật pháp sống đó thì mới được, chứ còn cứ lo bám vào những cái chữ nghĩa, những cái đó mà cho là Phật pháp á thì nhiều lúc còn sanh ngã mạn nữa. Hiểu nhiều sanh ngã mạn, kiêu căng. Cho nên đây là cần phải có một cái nhảy, rồi nhảy qua những chữ nghĩa đó. Cho nên ngàn người mua người đó chọn là kẻ tìm Phật thôi, nhưng mà tìm kẻ đạo nhân cũng không có. Nếu là làm đệ tử của vua không, chớ bảo tâm bệnh rất khó trị. Tức là nếu mà mình làm đệ tử của vua không đó, tức là thấu rõ, thấy không? Mỗi cái nó vốn là không đó, thì có cái gì mà gọi là khó trị? Mình sẽ dĩ mình thấy tâm bệnh khó trị là bởi vì chấp thấy có thật, tức là chấp thật cho nên thấy khó trị vậy thôi. Chưa có thế giới, sớm đã có tánh này. Khi thế giới hoại, tánh này cũng chẳng hoại. Từ sau khi vừa thấy Lão Tăng rồi, chẳng còn người nào khác nữa, chỉ là ông chủ đó thôi. Kẻ này còn hướng ra bên ngoài tìm làm gì? Khi như thế, chớ chuyển đầu đổi mặt, liền mất ngay. Đây là ngài chỉ thẳng, chưa có thế giới thì sớm đã có tánh này rồi, vậy còn tìm gì nữa? Mà khi thế giới hoại đó, tánh này nó cũng chẳng hoại. Vậy thì từ sau khi mà thấy được Lão Tăng, tức là thấy được ngài, tức là nhận được cái đó rồi, thì không còn người nào khác nữa, chỉ là ông chủ đó thôi chứ không người thứ hai nữa, vậy còn hướng về bên ngoài tìm cái gì nữa? Mình vừa có cái nghĩ gọi là chuyển đổi đó thì ngay đó là mất ngay rồi đó. Tức là vừa có cái nghĩ chuyển là đã mất rồi, hướng nữa là còn đi tìm như vậy, tức là sao? Không có thêm một cái thứ hai nào khác nữa, đúng không? Chỉ một cái chân thật đó thôi chứ không cái thứ hai nào hết. Mình nhìn lại chính mình đó là xong rồi. Như vậy là xưa nay chỉ một cái chân thật đó chứ không có cái kẻ thứ hai, vậy còn tìm cái gì nữa? Nhiều khi mình nghe nói là có có trơn có vọng, không thì mình tưởng là có hai kẻ, hoặc là có mặt trăng thứ hai đó, nghe nói mặt trăng thứ nhất rồi có mặt trăng thứ hai, giờ mình như vậy thì mình tưởng như vậy là có thiệt có mặt trăng thứ hai, phải bỏ mặt trăng thứ hai để mà trở về mặt trăng thứ nhất, phải không? Đó là gạt trên danh từ chữ nghĩa, chứ sự thật không có mặt trăng nào là mặt trăng thứ hai hết, bởi vì mặt trăng thứ hai là cái bóng, thì làm sao có mặt trăng thứ hai? Nhưng mà mình gạt trên chữ nghĩa, cho nên chính ở chỗ này mà có một lần ngài Vân Nham ngài đang ngài quét sân, thì khi ngài quét sân đó thì ngài Quy Sơn ngài mới hỏi chứ có phải ông đang bận rộn làm việc hay không, quét sân thì đang bận rộn hay không, thì ngài Vân Nham ngài nó ngài được đáp, nhưng mà có một người chẳng bao giờ bận rộn, thì ngài Quy Sơn ngài hỏi chứ ông muốn nói tới mặt trăng thứ hai chăng, tức là ngoài đây còn có người nữa hả? Bởi vì ngài nói là có một người chẳng bao giờ bận rộn, vậy thì ngoài cái người này còn có cái người thứ hai nữa hay sao? Cho nên ngài Quy Sơn hỏi ông muốn nói tới mặt trăng thứ hai chăng, thì ngài Vân Nham ngài liền dựng cái chổi lên ngài nói đây là mặt trăng thứ mấy, dựng cái chổi lên hỏi đây là mặt trăng thứ mấy, ngoài đây còn có cái nào nữa. Thì ngài Quy Sơn ngài gật đầu ngài bước đi. Thì sau này ngài Quyền Sa ngài nghe được ngài liền nói chẳng có mặt trăng nào ngoài mặt trăng thứ hai, không có mặt trăng nào ngoài mặt trăng thứ hai nữa, nghĩa là chỉ có mặt trăng đó thôi, mặt trăng thứ hai là cái bóng, là cái bóng thôi, thì làm sao mà có mặt trăng thứ hai nào khác nữa. Thì đây cũng vậy, chính ngay đây là chân thật thôi, chứ gọi là nói trơn nói vọng đó là nói theo cái danh từ. Cho nên là cũng cái biết này mà trơn, mà cũng cái biết này là vọng thôi. Rồi nhiều khi mình mắc kẹt trên cái chữ nghĩa, cho nên mình nói là đây là cái biết này là thuộc về cái biết của thức rồi, cho nên còn biết này là còn vọng, còn dối, phải bỏ cái biết này để mà tìm cái biết chân nữa, phải không? Tức là cái biết này thuộc về giống như mặt trăng thứ hai, còn có cái mặt trăng thật nữa, phải bỏ cái biết này để tìm cái biết chân thật. Thì tìm vậy bao giờ ra? Hiểu vậy cho nên mình mới thấy được chỗ này, rồi mới tin được cái chỗ tu của mình. Chứ nhiều khi mình nói, nghe mấy vị khác là nói là mình tu mà còn biết này biết kia rồi đó là cũng thuộc về thức, còn còn năng, còn sở, còn dở, phải bỏ nó đi để mà tìm một cái khác nó chân thật hơn. Nhưng mà nhiều khi rồi á, chính cái thấy đó nó không chân thật rồi mình không hay, tức là sao, còn thấy có cái biết này là thức, có cái biết kia là không phải thức, tức là cái thấy đó là cái thấy sao, đó là còn có cái thấy đồng dị, cái thấy đồng dị, mà còn cái thấy đồng dị là còn cái thấy hai bên, mà còn cái thấy đó là chưa vào trong cửa thiền được. Rồi mình đã nghe đó mình lại nghĩa là lúng túng là mình không hiểu, chứ sự thật á thì làm sao mà ngoài cái biết này mà có thêm cái biết khác nữa, ngoài cái này mà có thêm cái nữa thì tất nhiên là phải bỏ cái này, phải không? Bỏ cái này rồi mà đến cái kia thì đó là cái niệm lấy bỏ rồi, mà có niệm lấy bỏ là niệm hai bên, là rốt cuộc không bao giờ thấy được. Cho nên đây mình phải thấy rõ, cũng chỉ cái biết này thôi, nhưng mà vì cái biết này á là mình cái biết mà gọi là nó theo duyên, cái biết mà nó còn lệ thuộc vào cái duyên, theo duyên, cho nên gọi là cái biết vọng, cái biết mê. Còn nếu mà ngay cái biết này, biết chỉ nguyên vẹn, trọn vẹn là biết thôi, mà nó không có thêm cái gì trong đó hết, biết chỉ nguyên vẹn là biết thôi á, thì đâu có lìa duyên, đâu có mà kẹt theo cái duyên. Tức là cái biết mà nó nguyên vẹn, nó là biết, nó không có lệ thuộc vào duyên, có duyên hay không duyên thì nó vẫn là nó thôi, thì vậy sao gọi là vọng được, để còn tìm cái gì khác nữa. Mà từ xưa tới giờ á, mình nghĩa là đọc sách, đọc sử hoặc đọc luận, nhiều khi thì mình nghe các tổ có khi á thì cũng chê cái biết, tức là phải nói không biết, phải không? Bởi vì nó biết còn biết, tất nhiên là gọi là biết là vọng giác, phải không? Là bởi vì sao? Là bởi vì nó vốn sẵn, thể của nó là nó vốn là đã biết sẵn rồi, nhưng mà mình đã tưởng nó không biết, cho nên cứ muốn thêm biết nữa, tức muốn thêm, tức tìm biết nữa, luôn luôn là bám vào cái duyên để biết, cho nên là luôn luôn gọi là kiếm để biết, cho nên đó là vọng giác là như vậy. Còn bây giờ là buông hết tất cả để mình nhận rõ, sống trở lại cái thể biết nguyên dạng như nó là nó sẵn từ bao giờ rồi, như là nó biết, tự nó biết rồi, không có thêm gì khác nữa hết. Thì thấy được đến chỗ đó thì đâu có cái nào thứ hai nữa chen vào. Cho nên mặt trăng thứ nhất mặt trăng thứ hai, thì đó là cái tên thôi, chứ sự thật làm gì mà có mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thứ hai là cái bóng thôi, làm gì có. Nhưng mà rồi mình nghe nói vậy thì mình tưởng đâu thiệt có mặt trăng thứ hai, rồi bỏ mặt trăng thứ hai để trở về mặt trăng thứ nhất. Đó là cái niệm, đó là cái niệm lấy bỏ, cái niệm đây kia, đó là kẹt trên chữ nghĩa, chúng mình phải thấy được cái ý đó. Cho nên ở đây ngài nói là khi như thế chớ có chuyển đầu đỏ mặt, liền mất ngay. Ông mà vừa nghĩ chuyển cái là mất rồi. chuyển đi đâu? Cho nên nghĩ chuyển cái là mất ngay rồi. Ngay đó nhận là liền nhận, còn không nhận thôi. Thì thôi, từ hôm nay đồng học tới đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân cảng đệ tử và chúng sanh Phật đạo.